tưởng vòng vòng bên mình cô ta. Điền Linh Nhi vẻ mặt nghiêm trang, cặp mắt hạnh chiếu ra những tia lạnh băng. Song thủ cùng nắm pháp quyết gạt xuống, chỉ thấy hổ phách Chu Lăng phất dựng, rồi như một con rắn độc xuyên thẳng vào lòng đất, hùng hục rút vào đám nham thạch cứng chắc kia. Thân Thiên Đậu tái mét mặt, không kịp nghĩ ngợi gì, vội bay vụt về sau. Quả nhiên ngay nơi y vừa rời khỏi, hổ phách Chu Lăng vốn trông như con rắn độc liền chui bọt lên như con rồng đỏ khổng lồ. Chỗ Thân Thiên Đậu vừa đứng giờ toàn cát bay đá chạy, phá thành một cái lỗ lớn, thanh thế hung mãnh làm người ta phải rùng mình. Điền Linh Nhi đang lơ lửng trên không, hai tay bắt thành hình hoa lan, dao chéo trước ngực, miệng hô: "Trói!" Hổ phách Chu Lăng khẽ ngừng, rồi một tiếng lanh lảnh vang dội, rán tà đại thịnh gặp gió trải mãi ra. Trong chớp mắt không biết là dài thêm bao nhiêu lần, phủ kín trời lao đi cực nhanh, lúc cuộn tròn lên, lúc luồn xuống, lại phá đất chui ra, muôn vạn giả nhỏ lao đến Thân Thiên Đậu vây y vào giữa. Mấy người trong đại trúc phong bất giác đưa mắt nhìn nhau. Hai năm trước khi đấu với Lâm Kinh Vũ, Điền Linh Nhi đã dùng đến phép trói này. Hôm nay xem ra uy thế của nó lớn thêm rất nhiều, ngập âm ấp cả trên trời dưới đất. Chỉ không biết Thân Thiên Đậu so với Lâm Kinh Vũ năm đó thì thế nào. Điền Linh Nhi niệm chú, hổ phách Chu Lăng liền biến thành một quả cầu đỏ cực lớn, bóp dần vào, loáng thoáng qua khe hở lẫn trong ráng tà, lờ mờ còn trông thấy ánh sáng. Xem ra Thân Thiên Đậu vẫn kiên cường chống đỡ, khiến hàng lụa đỏ giảm đôi chút tốc độ, nhưng rồi nó vẫn cứ bóp vào với một sức mạnh không thể kháng cự. Dưới đài một bầu tịch mịch, đệ tử Triêu Dương Phong nín khe, căng thẳng ngó lên quả cầu lớn màu đỏ trên đài. Ai cũng biết nếu không chặn được áp lực của thứ tiên gia pháp bảo thì hậu quả sẽ ra sao. Lùa đỏ giờ đã thu vào chỉ còn độ 6 thước, ráng tà rực rỡ, đè bẹp hoàn toàn ánh sáng, thi thoảng vẳng ra tiếng bóp răng rắc. Lúc này không ai còn nhìn thấy bóng Thân Thiên Đậu đâu nữa. Điền Linh Nhi thì vẫn lơ lửng trong không trung, khuôn mặt hồng hồng, hai tay trái phải đang nắm pháp quyết hoa lan, rung khe khẽ. Lát sau, hổ phách Chu Lăng lại từ từ ép vào thêm 1 thước. Mọi người căng thẳng đến mức nghẹt thở. Chính lúc ấy, chợt nghe một tiếng hét. Rồi thân thể của Thân Thiên Đậu thế như mãnh hổ, tay cầm kiếm phá cầu lụa xông ra, có điều sắc mặt đã tái mét. Đệ tử Triêu Dương Phong hoang hô như sấm động, nhưng thủ tọa Thương Chính Lương thì nhắm mắt thở dài, còn phu phụ Điền Bất Dịch ngồi bên kia thì mỉm cười nhìn nhau. Quả nhiên đó chỉ là cú giãy giụa cuối cùng của Thân Thiên Đậu. Điền Linh Nhi vọt lên trên không, tay phải khẽ rõ, hổ phách Chu Lăng lao đi như mũi tên, đánh tới sau lưng Thân Thiên Đậu. Thân Thiên Đậu lúc này đến xoay mình cũng hết sức khó khăn, chỉ hơi động đậy không tránh được, bị hổ phách Chu Lăng thúc nhẹ một cái, cả người bay vù về phía trước, bình một tiếng ngã xuống dưới đài. Bọn đệ tử Triêu Dương Phong quá nửa đều xô lại, rồi đột nhiên như á khẩu, lặng ngắt cả. Thư Chính Lương đứng lên lắc cắt đầu, nói với gã đệ tử đứng bên cạnh: "Còn không mau đi đỡ thân sư huynh dậy." Bọn đệ tử Triêu Dương Phong lúc này mới sực tỉnh, nhao nhao chạy đến dìu Thân Thiên Đậu. Điền Linh Nhi thu pháp bảo lại, đi xuống dưới đài, tươi tắn nói với y: đa tạ thân sư huynh thủ hạ lưu tình. Thân Thiên Đỗ liếc nhìn cô ta, cười khổ: Điền sư muội kỳ tài trời sinh, bội phục, bội phục. Nói rồi để người bên cạnh dìu đi. Thương Chính Lương lại gần, ngắm nghía Điền Linh Nhi, rồi bảo phu phụ Điền Bất Dịch cũng vừa đi tới: Điền sư huynh, điệt nữ tuổi còn nhỏ, nhưng tu chân lại có tư chất thiên phú thế này, quả thật làm người ta phải ngưỡng mộ. Điền Bất Dịch có vẻ đắc ý, nhưng miệng chỉ cười bảo: quá khen rồi. Tôi Như cũng cười: môn hạ thương sư huynh nhân tài đầy rẫy, tin là vẫn còn những cao thủ xuất sắc hơn chưa ra mặt. Thư Chính Lương cười trừ, đi mất dịch cũng chẳng nói thăng thêm gì nữa, quay mình trở về. Lúc ấy, Điền Linh Nhi đã chạy đến với mấy đệ tử Đại Trúc Phong, lập tức bị mọi người vây chặt lấy. Ai cũng rạng rỡ hân hoan, chỉ tiếc là không thể nói hết được những lời khen ngợi. Điền Linh Nhi vui mừng hớn hở, Trương Tiểu Phàm còn vui mừng hớn hở hơn. Thấy phu phụ Điền Bất Dịch lại gần, Điền Linh Nhi ùa tới bên mẹ, kéo tay bà cười: sao mẹ, thấy con lợi hại không? Tô Như lừa một cái, cuối cùng vẫn phải bật cười: lợi hại, lợi hại. Điền Bất Dịch cũng tươi cười, thấy con gái đã tạo nên được một khởi đầu tốt đẹp, mặt lão rực rỡ, càng thêm hỡi lòng hỡi dạ với đồng môn. Lão thò tay xoa đầu con gái, tỏ ý khen ngợi, rồi ngoảnh đầu bảo mấy đệ tử: lát nữa đến lượt các ngươi, nhìn Linh Nhi đấy, có thể thấy đệ tử các chi phái khác cũng chưa chắc đã giỏi đến mức không thể đánh bại được, các ngươi đều phải cố lên. Mọi người đồng thanh hô: vâng, thưa sư phụ. Trương Tiểu Phàm cũng hô lên theo mọi người, thậm chí còn hô đặc biệt to. Ai nấy rục rịch chuẩn bị. Trong 8 trận tiếp theo, Đại Trúc Phong có 3 người thượng đài. Vì vậy, Điền Bất Dịch và Tô Như chia nhau ra xem. Lúc sắp đi, Tô Như thấy Trương Tiểu Phàm vẫn đứng nguyên chỗ cũ, bèn dặn: con phải quan sát kỹ nhé. Trương Tiểu Phàm nghĩ một lát, định kiếm Điền Linh Nhi cùng đi lại một lôi đài nào đó cổ vũ cho sư huynh. Nhưng vừa ngước mắt trông, đã thấy cô ta chạy rõ nhanh, lẫn trong đám đông đang tiến về phía trước. Và đứng ở tận đằng xa kia là Tề Hạo đỉnh đạt hiên ngang, đang mỉm cười chào đón. Trái tim Trương Tiểu Phàm thoát bỗng chìm xuống. Điền Linh Nhi đến bên Tề Hạo, cười hi hi nói gì đó. Tề Hạo mặt mày rạng rỡ, ghé vào tai cô ta thì thào. Điền Linh Nhi cũng cười mãi không thôi. Vẻ mặt hai người vô cùng cao hứng. Nói cười một lúc, họ dắt nhau cùng đi. Chắc là đi kiếm một lôi đài nào đó để xem tỷ thí. Trương Tiểu Phàm vẫn đứng nguyên chỗ. Hắn ngơ ngẩn thấy một nỗi bi thương thất vọng trào dâng trong lòng. Tất cả những nhiệt huyết sôi sục ban nãy đều nguội lạnh cả, lạnh tới tận đáy con tim. Tác giả chú thích: thần ma chí dị linh thú thiên. Tam nhãn linh hầu xuất thân từ núi Tu Di ở phương Tây, thông tệ hoạt bát, tuổi thọ nghìn năm. Dần dần mọc ra con mắt thần, nhìn xa ngàn dặm, có thể ngự trên cỏ cây đất đá, là tọa hạ hộ pháp của Nhiên Đăng cổ Phật. Thần ma chí dị. Thần ma chí dị là thượng cổ kỳ thư, ghi chép những quái tượng, kỳ trân dị bảo, trân cầm dị thú, yêu ma thần thánh. Tương truyền là do kỳ nhân thời thượng cổ là Tiêu Đỉnh Trí Tát. Sách này gồm 10 thiên, ngày nay phần lớn đã thất truyền, chỉ còn lại 4 thiên. Đến đây là hết chương 22. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 23. Trù Tiền. Tác giả: Tiêu Đỉnh. Dịch giả: Alex. Người đọc: Thành Long. Chương 23: Thần Kiếm. Trương Sĩ Đệ. Thình lình có ai đó vỗ mạnh vào vai Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm mãi dõi theo Điền Linh Nhi đang dần dần khuất xa, hoàn toàn không chú ý gì đến tình hình xung quanh. Bất giác giật thót, nhảy vọt sang bên, rồi đưa mắt trông lại. Thì ra chính là Tăng Thư Thư vừa mới quen hồi sáng. Tăng Thư Thư tươi cười hớn hở, nét mặt ung dung, ngắm nghía Trương Tiểu Phàm, rồi ánh mắt lại rời sang con khỉ Tiểu Hôi đang đứng bên cạnh hắn. Tiểu Hôi thấy cái gã đáng ghét này lại đến nữa, tỏ ra rất không hài lòng. Nó nhe răng nhếch miệng làm mặt xấu, rồi xoay mình nhảy lên lưng Đại Hoàng, vỗ vào đầu nó. Đại Hoàng hướng về Trương Tiểu Phàm và Tăng Thư Thư sủa hai tiếng, rồi cất chân chạy đi. Trương Tiểu Phàm cau mày gọi: Tiểu Hôi, quay lại đây, không được chạy lung tung. Tăng Thư Thư cười bảo: Đừng lo, đừng lo, Tam Nhãn Linh Hầu thông minh lắm, không chạy mất đâu mà để lo. Trương Tiểu Phàm nhún vai quay lại toan nói chuyện với Tăng Thư Thư, bỗng nhiên giật mình đánh thót. Hắn ngoái đầu trông, thấy Đại Hoàng quả nhiên lại cõng Tiểu Hôi chạy về nhà bếp, tìm hắn đập thình thình, thất thanh la: À, cái con khỉ chết tiệt, mày là ai? Tăng Thư Thư lấy làm lạ: Sao thế đệ? Trương Tiểu Phàm hắn giọng rồi cười khan: Không, không sao. À, Tăng Sư Huynh, chẳng phải là còn tham gia thi đấu sao? Thế nào mà lại có thời gian rảnh rỗi để đến tìm đệ vậy? Tăng Thư Thư cười đáp: Ta thi xong rồi, nhàn nhã vô sự, trông thấy đệ ở đây bèn lại chào thôi. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi: Cái gì? Huynh thi xong rồi à? Kết quả ra sao? Tăng Thư Thư gập xoạc cái quạt, gãi nó lên mớ tóc đen nhánh, rồi nói: Ây chà, bất cẩn nên thắng một trận. Trương Tiểu Phàm nhìn dáng điệu dửng dưng lơ đễnh của y, vẻ như chưa hề trải qua một trận đấu lớn, bèn dè dặt hỏi: Tăng Sư Huynh, huynh tu hành hình như rất cao thâm. Tăng Thư Thư lắc đầu quầy quậy: Ây da, Trương Sư Đệ nói gì vậy? Ta tu hành được một chút xíu, đâu có đủ để thượng đài. Nếu không phải vì cha cứ ép buộc, ta đời nào đi tu chân luyện đạo. Mỗi ngày cứ trồng hoa nuôi chim, đọc sách, sống những ngày tháng tiêu dao. Có điều nói đi cũng phải nói lại. Y thò tay đặt lên vai Trương Tiểu Phàm, chắc hắn đi lên phía trước, khe khẽ bảo: Ta thật chẳng ngờ, trong đại thí thất bạch hội võ lần này lại có người kém hơn cả ta. Trương Tiểu Phàm cười khổ: Người kém huynh nhiều lắm đó. Tăng Thư Thư nhún vai, mặt tỏ vẻ bất cần: Nhiều thì làm sao, ta có tham lam nữa cũng không dám vọng tưởng thắng được đến vòng chót. Có điều ta lại rất quan tâm đến tam nhãn linh hồn của đệ, hay là Trương sư đệ, hay là đệ đem nó. Trương Tiểu Phàm thấy y đầy vẻ gian thương, lập tức bảo: Tăng sư huynh, đừng có nhắm vào tiểu hôi của đệ. Tăng Tư Thư nghẹn lời, đảo mắt nói: Thế ta đổi với đệ nhé. Đệ không biết đâu, ta ở Phong Hồi Phong nuôi rất nhiều loài thú vị hiếm thấy, kiểu như con thú ba chân, khổng tước trắng đen, con rùa không mai, lại còn cả con rắn có cánh nữa. Trương Tiểu Phàm không nén được hỏi: Quả thật là có nhiều loại lạ lùng như vậy sao? Tăng Tư Thư dương dương tự đắc: Còn phải nói, để thu thập những thứ bảo bối ấy, ta phải dành ra rất nhiều tâm tư, lại còn bị cha đánh chửi không biết bao nhiêu lần. Có điều ta vẫn cứ thích tam nhãn linh hồn của đệ. Sao nào, đệ thích thứ gì ta đem ra đổi với đệ nhé. Trương Tiểu Phàm lắc đầu: Không, đệ nuôi tiểu hôi chỉ vì cái duyên với nó. Hơn nữa huynh cho đệ những con thỏ đen trắng, khổng tức không ai. Tăng Tư Thư lập tức sửa: Là con thỏ ba chân, khổng tức đen trắng, con rùa không ai. Trương Tiểu Phàm thè lưỡi: À vâng vâng, có điều đệ không thích những thứ ấy, không đổi đâu. Tăng Tư Thư đảo mắt, lôi Trương Tiểu Phàm ra một góc khuất, ngó nghiêng bốn phía xung quanh, mặt đầy vẻ ngụy dị, thì thào bảo: Trương sư đệ, thế ta cho đệ xem một thứ hay hơn, đệ xem có thích không. Nói đoạn lôi từ trong bọc ra một quyển sách bìa xanh dày cộp, đưa cho Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đón lấy, sách không có nhan đề, lại cũ rích, xem ra niên đại rất xa xưa. Lại thấy Tăng Tư Thư vẽ như không có chuyện gì, nhưng cặp mắt linh động thì cứ liếc quanh cảnh giác. Khuôn mặt vốn thanh tú giờ lại có mấy phần xảo trá và thô tục. Xem ra quyển sách này không phải là ghi chép những tuyệt phế pháp quyết, thì cũng là loại hiếm thấy trên đời. Trương Tiểu Phàm lắc đầu nói: Tăng sư huynh, sách quý thế này đệ không chịu nổi đâu. Tư chất đệ kém lắm, lấy cũng vô dụng, mà cũng không muốn dùng tiểu hôi để đổi chát. Huynh cầm lại đi. Tăng Tư Thư trợn mắt khẽ khẽ bảo: Đệ chưa xem mà đã nói thế rồi, xem đi đã, nhanh lên nào. Trương Tiểu Phàm thấy dáng điệu y cổ quái, bất giác cũng nảy lòng hiếu kỳ, bèn lật ra xem. Lập tức ngay cả người đỏ mặt tí tai, thấy trong quyển sách dày đó, ngoài một số lượng lớn những chữ viết, còn có rất nhiều hình vẽ. Vẽ toàn những trai gái lõa lồ ôm ấp quấn riết, thì ra là một bộ xuân cung đồ. Trương Tiểu Phàm lần đầu tiên trong đời trông thấy một vật như vậy, lại thấy nét bút trơn mịn, khắc họa nhân vật sống động như thật, tim hắn giật thon thót, bất giác thất thanh la: Tăng sư huynh, huynh sao lại có thứ này?
Hừ.
Tăng Thư Thư giật mình, vội vàng dằn lại quyển sách nhét vào trong bọc, rồi thận trọng liếc ra các đệ tử đồng môn đang đi đi lại lại xung quanh, trừng mắt bảo Trương Tiểu Phàm: Đừng có lớn tiếng như vậy. Trương Tiểu Phàm sực tỉnh nhưng vẫn còn kinh hồn, hạ giọng hỏi: Tăng sư huynh, huynh làm sao mà có, làm sao lại xem thứ sách này? Tăng Tư Thư nhếch mép: Xem thì làm sao nào, bảo cho đệ biết đây đúng là kỳ thư, nghe nói chỉ có đọc một quyển thôi, ta đã phải bỏ ra biết bao tâm huyết mới lùng được, bảo đảm để xem hết, từ giờ trở đi có thể bày hoa nhẫn nguyện, chiếm được trái tim của mọi nữ nhân trên thế gian. Sao, dùng nó đổi lấy tiểu hôi nhé. Trương Tiểu Phàm lập tức lắc đầu.
Không được.
Tăng Tư Thư phát bực. Cái này không được, cái kia không được. Thế đệ nói xem rốt cuộc đệ muốn cái gì? Trương Tiểu Phàm thật thà đáp. Đệ chẳng muốn cái gì cả. Tăng Tư Thư không biết làm thế nào, cầu nhau nói. Cái con người đệ sao cứ như xúc gỗ vậy? Trương Tiểu Phàm bật cười, cũng không để tâm, nhưng ánh mắt bất giác lãng ra phía khác. Giữa mây trắng phiêu diêu, lờ mờ trông thấy bóng dáng mỹ lệ thoát ẩn, thoát hiện. Tăng Tư Thư thất vọng, cất quyển sách lại, rồi mở xoạc cái quạt, phe phẩy một lúc. Chợt nghe đằng xa tiếng chuông ngân nga, xem ra một trận đấu khác đã sắp bắt đầu. Y dõi trông rồi mỉm cười, kéo Trương Tiểu Phàm bảo: đi, ta dẫn đệ đi xem nhân vật nổi nhất trong lần đại thí này. Trương Tiểu Phàm ngây người kinh ngạc hỏi: là ai vậy sư huynh? Dừng một lát, trên mặt chợt có nét u ám nói: phải chăng là Tề Hạo sư huynh của Long Thủ Phong? Tăng Tư Thư ý một tiếng, ngó bộ dạng kỳ lạ của Trương Tiểu Phàm, rồi lắc đầu bảo: Tề sư huynh tất nhiên rất nổi tiếng, nhưng đệ chưa nghe nói sao? Người được dõi theo nhiều nhất lần này lại là một người khác. Trương Tiểu Phàm suy nghĩ hồi lâu hỏi: là ai vậy? Tăng Tư Thư hình như quên bẵng vụ tranh chấp không thành vừa rồi, mặt mày tươi rói, bí mật bảo: để theo ta đi thì biết. Nói đoạn kéo Trương Tiểu Phàm lên phía trước. Trương Tiểu Phàm không tự chủ được mà bất giác cũng sinh ra tò mò về nhân vật thần bí kia, bèn bước chân theo. Tăng Tư Thư dắt Trương Tiểu Phàm đi thẳng đến lôi đài lớn nhất nằm ở quẻ càng. Trương Tiểu Phàm theo sau, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy đệ tử Thanh Vân Môn súng đông súng đỏ, chen chúc chật chội, đến nước cũng không lọt, ít nhất phải đến 400-500 người. Trương Tiểu Phàm dẫn tính dễ đến một nửa số người của Thanh Vân Môn có mặt trên quảng trường đều tụ lại đây, nhất là đám nam đệ tử trẻ tuổi thì đặc biệt nhiều. Hai người lại gần, chỉ nghe thấy tiếng huyên náo mỗi lúc một to. Xung quanh các đệ tử Thanh Vân đang sôi nổi cao hứng bàn tán. Tiểu Trúc Phong từ xưa tới nay sản sinh ra rất nhiều người đẹp, nghe nói Dục Tích Kỳ lần này còn được tán dương là mỹ nữ nổi trội nhất trong suốt 500 năm gần đây. Cái đó thì đâu cần ngươi nói, hôm ấy ta đã trông thấy nàng trong Ngọc Thanh Điện, đúng là nghiêng nước nghiêng thành. Ây da, ai đánh vào đầu ta vậy? Ấy, sư thúc. Đứng bên cạnh người vừa nói là một lão nhân râu bạc phơ đang nổi giận. Tiểu tử này, ngươi là người tu chân, lẽ ra lòng phải tỉnh như nước, sao còn tham luyến nữ sắc? Nếu để ngươi thượng đài, có khi chỉ ngắm cái mặt ấy, chưa động thủ đã thua rồi.
Dạ.
Vì vậy ta vẫn nói với thủ tọa sư huynh: hồng nhan họa thủy, Thanh Vân Môn chúng ta lẽ ra không nên thu nạp nữ đồ.
Sư thúc lão nhân gia người đúng là, ồ, là anh minh thần võ, thông tuệ sáng suốt. Có điều giọng người nói phải chăng là hơi to?
Sao, ta nói sai sao?
Lão nhân râu bạc vểnh râu trợn mắt, giọng nói lại vang to lên thêm mấy phần.
Không phải, không phải.
Bọn đệ tử trẻ tuổi kia vội vây xúm lại lão, cười mơn rồi khe khẽ bảo:
sư thúc, Thủy Nguyệt đại sư ngồi trong kia kìa.
Hạ giọng xuống, lão nhân bảo:
hừ, nếu không phải vì ở trước mặt đồng môn, ta đã...
đám đệ tử nhất tề dạ ra, cùng xưng tụng lão tiên sinh tu vi cao thâm, tấm lòng rộng mở, không đôi co bọn hậu sinh tiểu bối. Tăng Tư Thư và Trương Tiểu Phàm nhìn nhau. Tăng Tư Thư khẽ nhún vai. Trương Tiểu Phàm thấp giọng hỏi:
người mà huynh nói đó phải chăng là một sư tỷ của Tiểu Trúc Phong?
Tăng Tư Thư gật đầu, nhìn lên trên lôi đài nói:
bây giờ còn chưa bắt đầu, đợi lát nữa để sẽ thấy danh khí của cô ta.
Có điều, ôi chỗ này sao mà đông người quá đi.
Trong lúc nói chuyện, hai người cứ lắc lên lắc xuống, nhưng vẫn loay hoay mãi ở ngoài vòng đám đông. Bên trong thì đã bị tầng tầng lớp lớp đệ tử của Thanh Vân lèn kín đặt, đến cái kim cũng không chen lọt.
Trương Tiểu Phàm càng lúc càng tò mò, xem ra nhân vật thần bí này quả là rất nổi, bao nhiêu người đều bị hút đến đây.
Tăng Thư Thư lo lắng, miệng cứ lẩm bẩm:
chết rồi, chết rồi, không có chỗ tốt rồi. Sớm biết thế này thì tối hôm qua đã đến xếp hàng sẵn.
Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, còn chưa kịp nói, thốt nhiên thấy Tăng Tư Thư sáng mắt lên. Ở đằng trước có mấy chục đệ tử Phong Hồi Phong. Tăng Tư Thư không nói nhiều nữa, bèn kéo Trương Tiểu Phàm xông lại. Bọn đệ tử Phong Hồi Phong nhao nhao vui vẻ. Một hán tử cao lớn trong bọn mỉm cười:
đến muộn vậy.
Tăng Tư Thư chẳng đếm xỉa gì đến hán tử nọ, cứ kéo Trương Tiểu Phàm len vào trong. Đệ tử Phong Hồi Phong hiển nhiên rất tốt với Tăng Tư Thư, đều giãn sang nhường chỗ, nhường cho cả Triệu Phàm đi theo y. Không lâu sau, hai người đã chen được vào giữa. Ở đây quả nhiên tầm nhìn rất tốt, thấy 7-8 người đang ngồi sát lôi đài, có cả chữ môn đạo huyền chân nhân, thủ tọa Long Thủ Phong Thương Tùng đạo nhân và thủ tọa Tiểu Trúc Phong Thủy Nguyệt đại sư. Những người còn lại phần lớn là trưởng lão có danh vọng của các chi phái khác. Ngay sau lưng họ là san sát các đệ tử của Thanh Vân. Đám mỹ nữ quyến rũ chói lọi của Tiểu Trúc Phong thì đứng sau Thủy Nguyệt đại sư. Trong số đó có Văn Mẫn mà Trương Tiểu Phàm quen. Người đứng gần Thủy Nguyệt nhất là một thiếu nữ mặc áo xanh, hẳn đã trông thấy trong Ngọc Thanh Điện hôm qua ở lễ rút thăm. Lúc này cô ta vẫn lạnh như băng tuyết, vẫn thanh lệ vô song, thu hút biết bao ánh mắt của mọi người.
Nhìn thấy chưa, chính là người ấy đấy.
Tăng Tư Thư dùng tay huých Trương Tiểu Phàm, nháy mắt về phía Lam Y thiếu nữ. Trương Tiểu Phàm nhìn kỹ cô ta, thấp giọng hỏi:
đó là người huynh bảo là điểm nóng của đại thí lần này đấy hả?
Tăng Tư Thư có vẻ mê mẩn đáp:
điểm nóng thì chưa chắc, nghe nói Lục Tuyết Kỳ nhập môn chưa lâu, tu vi chẳng biết đã đến mức nào. Nhưng người ta đều nói, nếu luận về nhan sắc thì chẳng ai hơn cô ta được.
Trương Tiểu Phàm chau mày bảo:
Tăng sư huynh, cái bộ dạng nhiễu nước miếng của huynh trông thật là thô tục.
Tăng Thư Thư liền nói:
ta có nhiễu nước miếng sao? Đệ nhất định là trông nhầm rồi. À, đệ nhìn đám sư huynh đệ đồng môn quanh đây đi.
Trương Tiểu Phàm phóng mắt nhìn quanh, chỉ thấy hầu hết đám đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Môn ở xung quanh đang đổ dần ánh mắt lên đám nữ đệ tử xinh đẹp của Tiểu Trúc Phong. Lúc này Lam Y thiếu nữ Lục Tuyết Kỳ quả nhiên là rất nổi bật. Nhưng xem ra những mỹ nữ này đã sớm quen với chuyện, ai nấy đều ứng xử rất điềm tĩnh. Lục Tuyết Kỳ trên mặt không hề biểu hiện tình cảm, lạnh tựa băng giá, đã quá quen với việc các nam đệ tử đồng môn nhìn lén từ phía sau mình. Tăng Thừa Thư nuốt nước miếng, khẽ nói với Trương Tiểu Phàm: nói điều này cũng chẳng phải là quá đáng. Thanh Vân Môn chúng ta trong những năm gần đây thu nạp đệ tử trẻ tuổi một cách bừa bãi. Đệ nhìn quanh xem, số thiếu niên bằng tuổi ta và đệ cỡ cũng đến 300-400 người. Chúng ta tu hành chưa sâu, tất nhiên rất dễ dàng bị